Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Phần 1 Số 1 La Mã Tịnh Độ Thù Thắng. Lớn lao thay, điều được pháp môn tịnh độ chỉ dạy là tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Chỉ thẳng tâm người. Nếu vẫn cho là kém kỳ đặc, đặc biệt, thì mỗi niệm niệm Phật chính là thành Phật ngay trong niệm ấy. Độ khắp ba căn, thống nhiếp thiền, luật, giáo. Như mưa đúng thời, nhuần thấm vạn vật, giống như biển cả dung nạp trăm sông. Hết thảy pháp thiên viên đốn tiệm, không pháp nào chẳng phát xuất từ pháp giới này. Hết thảy hạnh đại, tiểu, quyền thiệt, không hạnh nào chẳng quy về nơi pháp giới này. Chẳng đoạn hoặc nghiệp, liền được dự vào hàng bổ xứ, viên mãn bồ đề, ngay trong một đời này. Chúng sanh trong cửu giới lìa môn này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Bởi đó, trọn hoa nghiêm hải chúng cùng tuân theo mười đại nguyện vương. Pháp hoa vừa xưng một tiếng, liền chứng thật tướng các pháp. Tịnh độ là hạnh phương tiện tối thắng, nên trong luận khởi tính, Ngài Mã Minh bảo là dễ hành mau đến. Ngài Long Thọ xiển dương pháp này trong luận Tỳ Bà Sa. Hậu thân của Đức Thích Ca là Ngài Trí Giả, nói ra thập nghi luận, chuyên chí Tây Phương. Sư Vĩnh Minh là Phật Di Đà thị hiện, soạn tứ liệu giảng. Chung thân niệm Phật, dẫn tam thừa ngũ tánh, cùng chứng chân thường, đưa thượng thánh hạ phàm cùng lên bờ kia. Vì thế pháp môn này cả cửu giới cùng hướng về, mười phương cùng khen ngợi, ngàn kinh cùng xiển dương, vạn luận đều tuyên thuyết. Thật có thể nói là pháp cực đàm của một đời giáo hóa của Đức Phật, là đại giáo nhất thừa vô thượng, chẳng trồng cội đức thì trải bao kiếp khó gặp được. Đã được thấy nghe phải siêng tu tập. Giáo lý hạnh quả là cương tông của Phật pháp. Nhớ Phật, niệm Phật, thật là đường tắt để đắc đạo. Thời xưa, cứ tu một pháp thì cả bốn giáo lý hạnh quả đều đủ. Còn đời này, nếu bỏ tịnh độ thì hoàn toàn chẳng chứng được đạo quả. Ấy là vì cách biệt thánh đã xa, căn tánh con người hèn kém, nếu chẳng cậy vào Phật lực, quyết khó được giải thoát. Như đã nói, pháp môn tịnh độ nhiếp khắp căn cơ thượng trung hạ, cao trỗi hơn luật giáo thiền tông, thật là lòng từ bi triệt để của chư Phật, chỉ bày thể tánh sẵn có của chúng sanh, dẫn tam thừa ngũ tánh đồng quy cõi tịnh, đưa thượng thánh hạ phàm cùng chứng chân thường. Cửu giới chúng sanh lìa pháp này, thì trên chẳng thể viên thành Phật đạo. Mười phương chư Phật bỏ pháp môn này, thì dưới chẳng thể lợi khắp quần manh. Thế nên, vãng thánh tiền hiền, tức thánh hiền đời trước, ai nấy đều hướng về, ngàn kinh vạn luận đâu đâu cũng chỉ quy. Từ sau hội Hoa Nghiêm dẫn khởi quy hướng, các đại Bồ Tát tận khắp mười phương thế giới, không vị nào chẳng cầu sanh tịnh độ. Kể từ khi diễn thuyết tại Kỳ Viên đến nay, cuối hết thảy các trước thuật của Tây Thiên Đông Độ đều quy kết liên bang. Cổ nhân nói, thân người khó được, Trung Quốc khó sanh, Phật Pháp khó nghe, sanh tử khó xong. Trung Quốc, tức ở chính giữa đất nước, hoặc những vùng văn minh, không sanh nơi biên cương mọi rợ. Chúng ta may mắn được thân người, sanh ở Trung Quốc, được nghe Phật Pháp. Điều bất hạnh là tự thẹn nghiệp chướng sâu nặng, không sức đoạn hoặc để mau thoát khỏi tam giới, liễu sanh thoát tử. Nhưng lại may mắn được nghe Đức Như Lai ta tâm bi triệt để, nói ra pháp môn tịnh độ là pháp đại quyền xảo, phương tiện lạ lùng, khiến hàng phàm phu lè tè sát đất được đới nghiệp vãng sanh, thật không còn gì may mắn hơn nữa. Nếu chẳng phải là từ vô lượng kiếp đến nay đã trồng thiện căn sâu dày, làm sao nghe được pháp chẳng thể nghĩ bàn này? Chẳng nên gấp sanh lòng tin chân thành, phát nguyện cầu sanh ư? Trộm nghe tịnh độ chính là pháp tỏ bày rốt ráo bổn hoài của Phật, cao vượt hết thảy thiền giáo luật, thống nhiếp hết thảy thiền giáo luật. Nói gọn thì một lời, một câu, một kệ, một sách đều có thể gồm trọn, không còn sót. Nói rộng ra, dù huyền ngôn của Tam Tạng 12 bộ kinh, diệu nghĩa của chư tổ năm tông cũng chẳng thể diễn giảng trọn pháp môn tịnh độ này. Giả sử khắp cả đại địa chúng sanh đều thành chánh giác, hiện tướng lưỡi rộng dài, dùng sức thần thông, sức trí huệ, vi trần, nói, cõi nước nói hăm hở, nói không gián đoạn, vẫn còn chưa thể tận nổi. Bởi lẽ, tịnh độ vốn là chẳng thể nghĩ bàn. Hãy thử nghĩ xem, Hoa Nghiêm Đại Kinh là vua trong Tam Tạng, trong phẩm cuối cùng, quy trọn nơi nguyện vương. Áo điển pháp hoa màu nhiệm đứng đầu các kinh, nghe kinh liền vãng sanh, địa vị ngang với đẳng giác. Vậy thì, ngàn kinh muôn luận đâu đâu đều chỉ quy tịnh độ là có nguyên do vậy. Văn Thù phát nguyện, Phổ Hiền khuyến khích. Trong hội đại tập, Đức Như Lai thọ ký rằng, trong đời mạt pháp, không do pháp này, chẳng thể đắc độ. Trong luận Tỳ Bà Sa, Ngài Long Thọ phán định là pháp dễ hành, mau thoát sanh tử. Thế nên, vãng thánh tiền hiền, người người hướng đến, nào phải phí công toi. Thật có thể nói là, cả một đời giáo hóa đều chỉ là để đặt cơ sở cho pháp môn niệm Phật. Chẳng phải chỉ có thế, phàm hết thảy cảnh giới đối ứng sáu căn, tức là núi, sông, đại địa, sáng, tối, sắc, không, thấy, nghe, hay, biết, thanh, hương, vị, vân vân, không gì chẳng phải là văn tự để phô diễn, xiển dương tịnh độ đó sao? Lạnh nóng đắp đổi, già bệnh chen nhau, lục hạn chiến tranh tật dịch, bạn ma tà kiến, không gì chẳng phải là để răn nhắc cảnh tỉnh con người, mau cầu sanh tịnh độ đó ư? Nói rộng ra, há có thể trọn hết được sao? Còn như bảo rằng, một lời đã gộp hết cả, thì lời đó là tịnh. Tịnh đến cùng cực thì sáng tỏ, thông suốt. Nếu chưa đạt diệu giác, há dễ đảm đương nổi một lời này ư? Nghiên cứu bài tụng Lục Tức Thành Phật thì sẽ biết. Lục tức thành Phật. Lục tức là xứng lý, danh tự, tương tự, phần chứng, cứu cánh, quán hạnh. Tức là thành Phật, đi từ mặt lý đến thực chứng. Chẳng hạn như xứng lý tức thành Phật, nghĩa là chúng sanh ai cũng sẵn Phật tánh, nên về mặt lý, chúng sanh đều là Phật. Khi nhận hiểu rằng ai cũng có Phật tánh, tin chắc không nghi, nhưng chưa đoạn được phiền não, chưa chứng đạo quả, thì chỉ là danh tự tức thành Phật. Khi khởi công tu tập, đoạn dần phiền não, thì gọi là quán hạnh tức thành Phật. Một câu là tính nguyện hạnh. Với tính nguyện hạnh, thì không tính chẳng đủ để khởi nguyện. Không nguyện thì chẳng đủ để dẫn dắt hạnh. Không có diệu hạnh trì danh thì chẳng đủ để viên mãn điều mình nguyện, chứng điều mình tin. Hết thảy kinh luận tịnh độ đều phát minh ý chỉ này. Một kệ là kệ tán Phật, tức là kệ tán Phật A-di-đà. Bài A-di-đà Phật thân kim sắc. Nếu chánh báo để gồm thâu y báo, thuật hóa chủ để bao gồm đồ chúng, tuy chỉ gồm 8 câu nhưng đã nêu trọn đại cương của cả 3 kinh tịnh độ. Một cuốn sách là cuốn tịnh độ thập yếu, chữ chữ đều là bến cầu cho đời mạt pháp. Nguyên văn là tân lương, tức bến và cầu. Nghĩa bóng là những hướng dẫn chỉ nam. Lời lời đều là gương báu của Liên Tông, buốt lòng trào lệ, phanh tim vẫy máu, xứng tánh phát huy, chỉ bày cốt tủy. Dù dùng những thí dụ như cứu người chết đuối, cứu người bị lửa cháy, vẫn chẳng thể diễn tả lòng thống thiết của chư tổ được. Bỏ qua sách này, thì chánh tính không do đâu mà sanh được, tà kiến không do đâu mà diệt được. Nên biết rằng, chúng ta từ vô thỉ đến nay đã tạo ác nghiệp vô lượng vô biên. Kinh Hoa Nghiêm dạy, giả sử ác nghiệp có thể tướng, thì mười phương hư không chẳng thể chứa đựng nổi. Lẽ đâu tu trì lơ mơ hời hợt lại tiêu nổi được nghiệp ư? Bởi vậy, Thích Ca Di Đà, giáo chủ hai cõi, đau đáu nghĩ đến chúng sanh không sức đoạn hoặc, riêng mở ra một pháp môn nương vào từ lực của Phật để đới nghiệp vãng sanh. Lòng hoàng từ đại bi ấy, dù trời đất cha mẹ, cũng chẳng thể bằng được một phần hà sa. Chỉ nên phát lòng hổ thẹn, phát tâm sám hối mới tự có thể được Phật gia bị, nghiệp tiêu, thân an thôi. Hòa thượng Thiện Đạo nói rằng, nếu muốn học về giải, thì hết thảy các pháp từ địa vị phàm phu cho đến địa vị Phật, không pháp nào chẳng nên học. Nếu muốn học về hạnh, nên chọn lấy một pháp khế lý khế cơ, chuyên tinh tận sức mới mau chứng được lợi ích chân thật. Nếu không, thì từ kiếp này qua kiếp nọ vẫn khó xuất ly. Pháp khế lý khế cơ, Ngài nói đó, không gì hơn là tính nguyện trì danh cầu sanh Tây Phương. Kinh A-di-đà, Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ gọi là Tịnh Độ Tam Kinh, chuyên luận về sự lý duyên khởi của tịnh độ. Các kinh đại thừa khác đều nói kèm về tịnh độ, nhưng Kinh Hoa Nghiêm chính là khi Đức Như Lai mới thành chánh giác, vì 41 địa vị pháp thân đại sĩ mà xứng tánh giảng thẳng diệu pháp nhất thừa. Cuối kinh, Thiện Tài đi thăm học khắp các thiện tri thức. Sau khi chứng ngộ như chư Phật, Thiện Tài đồng tử được Phổ Hiền Bồ Tát giảng cho nghe 10 đại nguyện vương. Ngài dạy Thiện Tài và khắp Hoa Nghiêm hải chúng hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu được viên mãn Phật quả. Trong Quán Kinh, phần nói về hạ phẩm hạ sanh, kẻ ngũ nghịch thập ác, đủ các điều bất thiện, lúc lâm chung, tướng địa ngục hiện, có thiện tri thức dạy cho niệm Phật. Kẻ ấy liền vâng lời dạy, xưng niệm Phật danh, chưa đầy 10 tiếng, liền thấy hóa thân Phật đưa tay tiếp dẫn vãng sanh. Kinh Đại Tập dạy rằng, đời mạt pháp, ức ức người tu hành, hiếm có một người đắc đạo, chỉ có nương vào niệm Phật mới thoát khỏi sanh tử. Do đấy, ta biết rằng pháp niệm Phật là đạo để thượng thánh hạ phàm cùng tu, là pháp dù trí hay ngu đều hành được. Hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít nhưng hiệu quả nhanh. Do chuyên cậy vào Phật lực nên lợi ích thù thắng, vượt trội những giáo pháp thông thường. Người xưa nói rằng, các môn khác học đạo như kiến bò lên núi cao. Niệm Phật vãng sanh như căn buồm thuận gió nước xuôi, thật rất khéo hình dung vậy. Đại giác Thế Tôn thương các chúng sanh mê trái tự tâm luân hồi lục đạo, trải bao kiếp dài lâu chưa thể thoát ra. Do vậy, Ngài hưng khởi vô duyên từ, vận lòng bi đồng thể, thị hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, nói rộng các pháp. Nói đại cương gồm có năm tông. Năm tông gì? Là luật, là giáo, là thiền, là mật, là tịnh. Luật là thân Phật, giáo là lời Phật, thiền là tâm Phật. Sở dĩ Phật được gọi là Phật chỉ là do ba pháp này mà thôi. Sở dĩ Đức Phật độ sanh cũng chỉ là do ba pháp này. Nếu chúng sanh thật sự có thể nương theo luật, giáo, thiền tu trì, thì ba nghiệp của chúng sanh sẽ chuyển thành ba nghiệp của chư Phật. Ba nghiệp đã chuyển, thì phiền não chính là bồ đề, sanh tử chính là niết bàn. Lại sợ túc nghiệp sâu nặng chẳng thể dễ chuyển, nên dùng sức đà ra ni, tam mật gia trì để ung đúc. Hoặc lại sợ rằng căn khí kém cỏi chưa được giải thoát, phải thọ sanh lần nữa, sẽ khó tránh khỏi mê lầm. Vì thế, đặc biệt mở ra một môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngõ hầu dù thánh hay phàm, đều cùng vãng sanh Tây Phương ngay trong đời này. Bậc thánh thì mau chứng vô thượng bồ đề, kẻ phàm thì vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử trói buộc. Do dựa vào từ lực của Phật, nên công đức lợi ích chẳng thể nghĩ bàn. Nên biết rằng, luật là nền tảng của giáo, thiền, tịnh, mật. Nếu chẳng nghiêm trì giới cấm, sẽ chẳng thể đạt được lợi ích chân thật nơi giáo, thiền, tịnh, mật. Như lầu cao vạn trượng, nếu nền móng chẳng vững, thì chưa cất xong đã sụp. Tịnh là chỗ quy túc của giáo, thiền, tịnh, mật, như trăm sông vạn dòng đều đổ vào biển cả. Bởi lẽ, pháp môn tịnh độ là pháp môn để mười phương chư Phật trên thành Phật đạo, dưới độ chúng sanh, thành thỉ thành chung. Vì thế, trong phẩm Nhập Pháp Giới, Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài được Ngài Phổ Hiền Gia Bị khai thị, chứng được đẳng giác. Đức Phổ Hiền lại khuyên thiện tài nên phát mười đại nguyện vương, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, ngõ hầu mau viên mãn Phật quả. Ngài lại dùng pháp này phổ khuyến toàn bộ Hoa Tạng đại chúng nên tu tập như thế. Trong Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh, phần nói về hạ phẩm hạ sanh, hạng người ngũ nghịch thập ác sắp đọa địa ngục A Tỳ, được thiện tri thức dạy cho niệm Phật. Niệm 10 tiếng hoặc chỉ niệm mấy tiếng là mạng chung, cũng được Phật tiếp dẫn vãng sanh Tây Phương. Xem đó, thì trên từ bậc đẳng giác Bồ Tát chẳng thể ra khỏi pháp này. Dưới đến kẻ tội ngũ nghịch thập ác cũng có thể chứng nhập pháp này. Công đức lợi ích của pháp môn đây vượt trội hơn các giáo pháp khác trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Bởi lẽ, các giáo pháp khác toàn dạy dùng tự lực để thoát ly sanh tử. Kẻ chưa đoạn hoặc nương vào tự lực của Phật liền có thể đới nghiệp vãng sanh. Kẻ đã đoạn hoặc nếu nương theo từ lực của Phật sẽ chống chứng được phẩm vị cao. Vì thế, đây là một pháp môn đặc biệt nhất trong cả một đời giáo hóa của Đức Phật. Chẳng thể dùng những giáo pháp thông thường để bàn luận pháp này được. Do đó, các kinh đại thừa như Kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa v.v., các đại Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, các đại tổ sư như Long Thọ, Mã Minh, đều hiển thị xiển dương khen ngợi chỉ dạy phổ khuyến vãng sanh. Đức Di Đà, Đức Thích Ca trong những kiếp xưa phát đại thệ nguyện độ thoát chúng sanh. Vị này thì thị hiện sanh trong uế độ, dùng nhơ dùng khổ chiết phục, hồng đưa chúng sanh đi. Vị kia thì an cư tịnh độ, dùng tịnh dùng vui, nhiếp thọ để lôi kéo uốn nắng. Ông chỉ thấy ngu phu ngu phụ cũng niệm Phật được, bèn coi thường tịnh độ. Sao chẳng thấy trong phẩm nhập pháp giới của Kinh Hoa Nghiêm, sau khi thiện tài đã chứng ngộ ngang với chư Phật, thì Phổ Hiền bèn chỉ dạy phát khởi 10 đại nguyện vương, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, hồng viên mãn Phật quả. Huống hồ, Bồ Tát còn đem pháp này khuyên khắp cả Hoa Tạng hải chúng nữa. Hoa Tạng hải chúng, không một ai là phàm phu nhị thừa, toàn là pháp thân đại sĩ thuộc 41 địa vị, cùng phá vô minh, cùng chứng pháp tánh, đều có thể do bổn nguyện hiện làm Phật trong thế giới không có Phật. Hơn nữa, trong biển Hoa Tạng, tịnh độ vô lượng, nhưng ai nấy đều hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Đủ biết là vãng sanh Cực Lạc chính là huyền môn để thoát khổ, là đường tắt để thành Phật. Vì thế, từ xưa tới nay, trong tất cả tùng lâm thiền giáo luật, không đâu chẳng sớm chiều trì danh hiệu Phật, cầu sanh Tây Phương vậy. Hết thảy chúng sanh vốn sẵn có trí huệ, đức tướng Như Lai, chỉ do mê chân theo vọng, quay lưng với giác, xuôi theo trần lao, nên toàn thể chuyển thành phiền não ác nghiệp. Vì thế, phải trải bao kiếp dài lâu, luân hồi sanh tử. Như Lai thương xót giảng ra các pháp, khiến họ bỏ vọng quy chân, ngoảnh mặt với trần lao, xuôi theo giác ngộ, khiến cho toàn thể phiền não ác nghiệp lại trở thành trí huệ đức tướng. Từ đây cho đến cùng tột đời vị Lai, an trụ trong cõi thường tịch quang, khác nào nước đóng thành băng, băng lại tan thành nước. Thể vốn chẳng khác, nhưng công dụng thực khác nhau một trời một vực. Nhưng căn cơ chúng sanh có tiểu có đại, mê có cạn có sâu. Phật tùy thuận cơ nghi của mỗi người, khiến ai nấy đều được lợi ích. Pháp môn Ngài nói ra mênh mông như hằng sa, nhưng cầu lấy pháp chí viên chí đốn, tối diệu tối huyền, hạ thủ dễ, thành công cao, dùng sức ít, được hiệu quả nhanh, độ khắp ba căn, thống nhiếp các pháp, thượng thánh hạ phàm cùng chung tu, đại cơ cùng tiểu căn, cùng lãnh thọ được, thì không gì thù thắng siêu tuyệt bằng pháp môn tịnh độ. Vì sao nói thế? Hết thảy pháp môn tuy đốn tiệm khác nhau, quyền thật đều khác, nhưng đều phải công dụng tu tập sâu xa mới hồng đoạn hoặc chứng chân, xuất ly sanh tử, siêu phàm nhập thánh. Đó gọi là cậy vào tự lực, không nương dựa vào điều gì khác cả. Nếu như còn chút hoặc chưa tận, thì vẫn bị luân hồi như cũ. Đấy đều là các pháp phải thấu đạt lý rất sâu, chẳng dễ tu tập. Nếu chẳng phải hạng sẵn có linh căn từ trước, đời này thật khó lòng chứng nhập. Chỉ có mình pháp môn tịnh độ, chẳng luận là phú quý hay bần tiện, già trẻ, gái trai, trí ngu, tăng tục, sĩ nông công thương, hết thảy hạng người đều tu tập được là do đại bi nguyện lực của Đức A Di Đà Phật nhiếp thủ chúng sanh khổ não cõi Sa Bà. Vì thế, so với các pháp môn khác, tu tịnh độ đắc quả dễ dàng hơn. Một niệm tâm tánh của chúng sanh và một niệm tâm tánh của Phật chẳng hai. tuy còn mê chưa giác, khởi hoặc tạo nghiệp, gây đủ các tội, Phật tánh sẵn có vẫn không bị tổn thất. Ví như Mani Bảo Châu vứt nhà xí, sánh cùng phận uế, trọn chẳng khác gì. Kẻ ngu chẳng biết là báu, coi hệt như phận uế. Người trí biết là diệu bảo vô giá, chẳng hiềm ô uế. Vào trong nhà xí nhặt lên, dùng đủ mọi cách gột rửa cho sạch. Sau đó, treo lên tràng cao, liền phóng đại quang minh. Tùy lòng người muốn gì đều tuôn khắp các thứ báu. Bởi đó, kẻ ngu mới biết là quý báu. Đại giác Thế Tôn thấy các chúng sanh cũng giống như vậy. Do hôn mê, đảo hoặc gây đủ ngũ nghịch thập ác, vĩnh viễn đọa trong đường ác tam đồ. Phật không hề có tâm niệm vứt bỏ, luôn tìm kiếm cơ duyên, hiển nhiên hoặc ngầm gia bị cho. Vì họ thuyết pháp, mong họ vũ sạch hoặc nghiệp huyễn vọng, ngộ Phật tánh chân thường, mãi cho đến khi viên chứng vô thượng bồ đề mới thôi. Đối với kẻ tội tày đình, ác cùng cực cũng vẫn như vậy. Với kẻ tội nghiệp ít, dạy cho tu giới và thiện. Với người có sức thiền định sâu, không một ai là chẳng được Phật hóa độ như vậy. Phàm là trong tam giới, người nhiếp được tâm, chế ngự được các phiền hoặc, nhưng còn chấp thân, tình chủng vẫn còn. Một khi phước báo hết, sanh xuống cõi dưới, gặp cảnh, đụng duyên, lại khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp cảm khổ, luân hồi lục đạo không lúc nào xong. Vì thế, Kinh Pháp Hoa bảo rằng, ba cõi không an giống như nhà lửa. Các khổ đầy dẫy thật đáng sợ hãi. Nếu chẳng phải là kẻ nghiệp tận tình không đoạn hoặc chứng chân, thì chẳng có hy vọng thoát khỏi tam giới. Nay chỉ có mỗi pháp môn tịnh độ, cốt sao lòng tin chân thành, nguyện thiết tha, trì danh hiệu Phật, liền có thể nương Phật từ lực, vãng sanh Tây Phương. Đã được vãng sanh, liền nhập Phật cảnh giới, thọ dụng như Phật, phàm tình, thánh kiến, thứ gì cũng chẳng sanh. Thật là ngàn phần ổn thỏa, vạn phần thích đáng, là pháp môn vạn phần chẳng thể bỏ sót vậy. Nay đang lúc mạt pháp, bỏ pháp môn này thì không còn có cách nào khác cả. Phật quang chính là trí huệ có sẵn ngay trong tâm của phàm thánh chúng sanh và Phật trong 10 pháp giới. Tâm ấy thể lộ quang minh chiếu suốt, trạm tịch thường hằng, bất sanh bất diệt, vô thủy vô chung, theo chiều dọc tột cùng ba đời, nhưng ba đời bởi đó mà mất hết. Theo chiều ngang trọn khắp 10 phương, nhưng 10 phương bởi đó tiêu sạch. Nếu bảo là không, thì vạn đức cùng hiển bày trọn vẹn. Nếu bảo là có, thì một trần chẳng lập. Chính là hết thảy pháp, nhưng lìa hết thảy tướng. Tại phàm chẳng giảm, nơi thánh chẳng tăng. Dù có ngũ nhãn cũng chẳng thấy được, có tứ biện tài cũng chẳng diễn tả được. Nhưng pháp nào cũng phải nương vào sức nó, chỗ nào cũng gặp nó cả. Nhưng do chúng sanh chưa triệt ngộ, nên chẳng những không thọ dụng được, trái lại còn dùng sức chẳng thể nghĩ bàn ấy để khởi hoặc tạo nghiệp. Do nghiệp cảm khổ đến nỗi sanh tử luân hồi không lúc nào xong, dùng chân tâm thường trụ để lãnh huyễn báo sanh diệt. Ví như đang say, thấy nhà cửa quay cuồng, nhà thật sự chẳng quay. Mê bảo là phương vị di chuyển, phương vị thật sự chẳng dời động. Toàn là do vọng nghiệp hóa hiện, trọn không có pháp nào để được cả. Vì thế, Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn hiện thành Phật đạo